33, ông Lê Phan Quốc, sinh năm 1949, tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cư ngụ tại đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hỏi hai câu trong Bát Nhã Tâm Kinh. Câu 1. Vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, vô thiệt, vô thân, vô ý. Con người ai ai cũng có các thứ trên, sao lại nói cái gì cũng không? Câu 2. Bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh, vân vân. Đức Phật ý muốn dạy cái gì? Tôi có đem các câu trên hỏi nhiều vị, có vị không trả lời, có vị trả lời nhưng tôi nghe không thỏa mãn. Còn có vị diện lý là lời Phật dạy không ai giải được. Vậy xin trưởng ban giải thích cho chúng tôi được không? Trưởng ban quản trị chùa trả lời.
Cũng như chúng tôi giải thích ở trên, vị nào muốn giải thích lời Đức Phật dạy trong các kinh, nhất là kinh Bát Nhã, người đó phải đạt được bậc thứ tư trong bốn bậc như dưới đây. Bậc thứ nhất, học hỏi chút ít và suy nghĩ để giảng. Bậc thứ hai, học chấn cao tột và suy nghĩ mênh mông để giảng. Bậc thứ ba, dụng công tu thiền định, thấy mình ngộ đạo để giảng. Bậc thứ tư, người nhận ra Phật tánh của chính mình và từ trong Phật tánh để giảng. Người nhận ra Phật tánh của chính mình rồi, sử dụng Phật tánh của mình thì giảng mới đúng được. Vị nào sử dụng Phật tánh của chính mình giảng mấy câu này thì các câu trên có ý nghĩa như sau. Câu 1. Vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, vô thiệt, vô thân và vô ý có ý nghĩa. Giảng theo các vị ở bậc 1. Chúng sanh bình thường ai cũng có mắt, tai, mũi, miệng, ý và thân. Muốn thấy cảnh vật, muốn nghe tiếng động phải sử dụng các thứ nói trên. Giảng theo các vị ở bậc 2, họ nói khi con người mất thân tứ đại, họ còn linh hồn nên họ thấy và nghe được. Giảng theo các vị ở bậc 3, các vị này họ nói họ tu hành đạt được thần thông nên họ thấy và biết người chết. Sau khi chết, tuy sắc thân không còn nhưng họ vẫn còn tánh người nên họ vẫn thấy nghe được. Giảng theo các vị ở bậc 4, khi mất thân tứ đại, tức sắc thân không còn, thì hai thứ thấy nghe không còn hai căn nói trên nữa, nhưng họ vẫn nghe và thấy. Vì sao họ thấy và nghe được như vậy? Vì khi sắc quẩn của họ không còn nên tánh người của họ chứa đầy nghiệp. Tổng nghiệp này liền biến thành là trung ấm thân. Vì sao gọi là trung ấm thân? Vì trung ấm thân là cái thân chuyển tiếp để thọ thân sau. Lúc này người này cũng vẫn thấy nghe được bình thường, tuy họ không còn sắc quẩn của hai căn mắt và tai. Vì sao họ thấy nghe được? Vì họ có một khối nghiệp mà họ đã tạo ra. Khối nghiệp này nó bị điện từ của âm dương bao quanh khối nghiệp đó. Vì vậy, khi mất thân tứ đại, họ vẫn còn hình sắc của điện từ âm dương, nên họ thấy, nghe được, nhưng phát âm họ không phát ra tiếng của vật lý được. Các vị ở bậc thứ tư họ nói như sau: trung ấm thân này tuy không còn thân, nhưng việc thấy, nghe và biết, họ không cần các giác quan của thân, nhưng họ thấy, nghe và biết rõ gấp nhiều lần khi còn thân. Vì không còn thân ràng buộc nên họ di chuyển hết sức dễ dàng và nhanh chóng, không bị trở ngại, nhưng bắt buộc phải còn trong dòng chi phối của nghiệp lực ở thế giới này. Đây là vô nhãn, vô nhĩ, vân vân. Theo giải thích của người không tu hoặc có tu nhưng chưa nhận ra Phật tánh của chính mình, trên đây là bốn bậc giảng về vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, vô thiệt. Còn giải thích vô nhãn, vô nhĩ của những bậc nhận ra Phật tánh thì có nghĩa sâu màu hơn. Các ngài không sử dụng nhãn, nhĩ của thân, nhưng các ngài thấy vô số đời quá khứ và vị lai. điển hình như Đức Lục Tổ Huệ Năng. Khi Ngài đạt được bí mật Thiền Tông rồi, Ngài lúc nào cũng sống trong Phật tánh của chính Ngài, nên Ngài biết về quá khứ rất nhiều Đức Phật ở thế giới này và biết tương lai sẽ xảy ra những điều gì. Như trong Kinh Pháp Ràng đã ghi lại. Vì sao các Ngài thấy và nghe được như vậy? Vì các Ngài luôn lúc nào cũng sống với Phật tánh thanh tịnh của mình. Vì vậy, khi các Ngài thấy, nghe bằng tánh thấy và nghe của Phật tánh thanh tịnh của mình. Câu 2. Nói về bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh. Đây là Đức Phật chỉ cái chân thật nơi chúng ta ai ai cũng có. Trong kinh thường gọi là chân như, Phật tánh, bản lai diện mục, vân vân. Nó là như như, bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh vậy.
Ông Lê Phan Quốc nghe trưởng ban giải nghĩa quá hay nên hỏi thêm hai câu nữa. Câu 1, bà Bạn Long Uẩn có nói trên đầu trăm cỏ là ý của tổ sư, xin trưởng ban giải nghĩa luôn cho. Câu 2, tôi có nghe nhiều vị giảng về ba mặt trăng, thật tình tôi chưa hiểu thấu, xin trưởng ban giải giúp để anh em chúng tôi được rõ thông, xin cảm ơn. Trưởng ban trả lời tiếp.
Người sống trong Phật tánh rồi, họ nhìn đâu đâu cũng là đạo cả. Không phải ở trên đầu trăm cỏ thôi không đâu. Vì sao họ nhìn thấy vậy? Vì khi họ sống trong Phật tánh, Phật tánh là trùm khắp các chỗ, không chỗ nào ngoài Phật tánh cả. Nên bà Bằng Long Quẩn bảo là ý tổ sư trên đầu trăm cỏ, là vì bà đã nhận ra được lý Phật tánh. Câu 2, người tu mà dụng công để đạt được đạo, người đó không hiểu tột cùng và sâu màu của Phật tánh của mỗi người. Phật tánh luôn ở sẵn trong chúng ta. Nếu ai đó muốn tu mà nhận ra Phật tánh của chính mình, người đó phải hiểu tường tận ba mặt trăng như dưới đây. Mặt trăng thứ nhất, ví là Phật tánh của mỗi người. Nó luôn lúc nào cũng sáng, trùm khắp, thanh tịnh, hay biết tất cả. Mặt trăng thứ hai, đây là tính của mỗi con người. Vì sao có tánh con người? Xin thưa, vì khi Phật tánh vào thân tứ đại của con người, trong thân của con người có đến 16 thứ. Khi Phật tánh thấy, phải xuyên qua tánh người. Cái thấy này là thấy của lớp thứ hai đó, chính là mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ ba, mặt trăng thứ ba là gì? Là cái ham muốn của con người đó.
Ông Lê Văn Quốc mê say nghe trưởng ban giải thích. Ông hết sức vui mừng và cảm ơn.